Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 11 gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021, như thường lệ, Đức Thánh Cha hiện diện tại cửa sổ dinh tông tòa để chia sẻ tin mừng Chủ nhật 31 thường niên và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha tập trung vào hai điều răn quan trọng nhất và mời gọi áp dụng lời Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella liturgia di oggi, il Vangelo racconta di uno scriba che si avvicina a Gesù e gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti?
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay thuật lại việc một ông kinh sư đến gần Chúa Giêsu và hỏi người: "Thưa thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?" Chúa Giêsu trả lời vị kinh sư bằng cách trích dẫn kinh thánh và khẳng định rằng điều răn đứng đầu là yêu mến Thiên Chúa. Từ đó, theo lẽ tự nhiên, đến điều thứ hai, yêu thương người thân cận như chính mình. Khi nghe câu trả lời này, ông kinh sư không chỉ nhận ra rằng điều đó là đúng, nhưng khi làm như vậy, ông còn lặp lại chính những lời Chúa Giêsu đã nói: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao khi bày tỏ đồng ý với Chúa Giêsu, ông kinh sư cảm thấy cần phải nói lại chính những lời của Chúa Giêsu? Việc lặp lại này dường như còn gây ngạc nhiên hơn nếu chúng ta biết chúng ta đang đọc tin mừng theo Thánh Marco. Thánh sử viết theo một văn phong rất ngắn gọn, xúc tích. Vậy ý nghĩa của sự lặp lại này là gì? Việc lặp lại lời này là một bài học cho chúng ta, những người đang lắng nghe. Bởi vì lời Chúa không thể được đón nhận như bất kỳ tin tức nào. Lời Chúa phải được lặp đi lặp lại, được gìn giữ. Truyền thống Đan Tu sử dụng một thuật ngữ rất cụ thể. Lời Chúa phải được nghiền ngẫm. Chúng ta có thể nói rằng, chính vì sự bổ dưỡng của lời Chúa, cho nên lời Chúa phải được nghiền ngẫm trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Như Chúa Giêsu nói hôm nay, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, lời Chúa phải vang vọng trong chúng ta. Khi có tiếng vọng nội tâm này, có nghĩa là Chúa đang hiện diện trong tâm hồn, và người nói với chúng ta như nói với ông kinh sư thông thái trong tin mừng: ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Đức Thánh Cha nói tiếp: anh chị em thân mến, Chúa không tìm kiếm những nhà chú giải kinh thánh giỏi giang, nhưng là những tâm hồn ngoan ngụy đón nhận lời người, để mình được thay đổi bên trong. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải làm quen với tin mừng, luôn mang tin mừng, đọc đi đọc lại, say mê tin mừng. Khi chúng ta làm như thế, Chúa Giêsu, lời Chúa Cha bước vào tâm hồn chúng ta, trở nên thân thiết với chúng ta và chúng ta sinh hoa trái trong người. Hãy noi gương của tin mừng hôm nay. Nếu chỉ đọc thôi thì chưa đủ. Cần phải hiểu rằng chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Điều cần thiết là điều răn này, điều răn hàng đầu, vang vọng trong chúng ta, được đồng hóa, trở thành tiếng lương tâm của chúng ta. Như thế sẽ không có lời chết. Vì Thánh Thần làm cho hạt giống lời nảy mầm trong chúng ta, và lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu. Như thế, mỗi người chúng ta có thể trở thành một bản dịch sống động, khác biệt và nguyên bản của lời yêu thương duy nhất mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Không phải là một sự lặp lại, nhưng là một bản dịch sống động, khác biệt và nguyên bản của lời yêu thương duy nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thấy điều này trong cuộc đời các thánh. Không ai giống ai. Tất cả đều khác nhau, nhưng tất cả đều sống cùng lời Chúa. Do đó, hôm nay chúng ta hãy noi gương ông kinh sư, chúng ta hãy lặp lại những lời của Chúa Giêsu, hãy làm cho chúng âm vang trong chúng ta. yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình. Và chúng ta hãy tự hỏi, điều răn này có thực sự định hướng cuộc đời tôi không? Nó có được phản ánh trong những ngày sống của tôi không? Sẽ rất tốt cho chúng ta nếu tối nay trước khi đi ngủ, hãy xét mình về lời này để xem hôm nay chúng ta có yêu mến Thiên Chúa và trao ban một chút điều tốt cho những người mà chúng ta đã tình cờ gặp gỡ hay không. Xin Đức Trinh Nữ Maria, nơi mẹ lời Chúa đã trở thành xác phàm, dạy chúng ta đón nhận những lời sống động của tin mừng trong tâm hồn. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc habet Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha hướng đến người dân Việt Nam, đặc biệt những người đang phải chịu đựng trận lũ lụt trong những ngày này. Ngài nói, anh chị em thân mến, ở nhiều vùng của Việt Nam, những trận mưa lớn kéo dài trong những tuần gần đây đã gây ra lũ lụt trên diện rộng với hàng ngàn người phải sơ tán. Tôi cầu nguyện và nghĩ đến nhiều gia đình đang đau khổ. Tôi cũng khích lệ những người, từ chính quyền cũng như giáo hội địa phương, đang nỗ lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp này. Hướng đến Haiti, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi nghĩ đến những người dân Haiti đang phải sống trong điều kiện giới hạn. Tôi kêu gọi những vị đứng đầu các quốc gia hỗ trợ đất nước này, đừng để họ đơn độc. Khi trở về nhà, anh chị em hãy tìm tin tức về Haiti và cầu nguyện nhiều cho họ. Cha Massimo Miraglio, nhà truyền giáo Camilian ở Haiti đã nói với chúng ta về nhiều đau khổ ở vùng đất này, xin đừng bỏ rơi họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm 29 tháng 10 ở Tây Ban Nha cho các linh mục Francisco Castro Sojo Lope, Milan Gracde Serrano, Manuel Gacera Videlet và Aquilino Basto bị giết vì sự thù hận đức tin. Các ngài là những vị mục tử nhiệt thành và quảng đại trong cuộc bách hại tôn giáo vào những năm 30. Các ngài vẫn trung thành với thừa tác vụ mặc dù tính mạng gặp nguy hiểm. Đức Thánh Cha cầu mong chứng tá của các vị tử đạo là mẫu gương đặc biệt cho các linh mục. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 bắt đầu hôm nay tại Glasgow, Scotland. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện để tiếng kêu của trái đất và của người nghèo được lắng nghe. Ước mong cuộc gặp gỡ này có thể đưa ra những đáp ứng hiệu quả, mang đến hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh này, hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô có cuộc triển lãm Laudato Si, các tác phẩm của một nhiếp ảnh gia trẻ đến từ Bangladesh. Mời anh chị đến xem. Đức Thánh Cha kết thúc buổi đọc kinh truyền tin với lời chào đến một số nhóm tín hữu đang hiện diện, đồng thời xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Đạo tình thương.
Vào những ngày cuối cùng của tháng 10, khi tôi nghe những kế hoạch cho tháng truyền giáo của hội dòng nữ tu thừa sai Thánh Phêrô Clave, lòng tôi miên man nhớ về người cha quá cố với những câu chuyện đời thực của cha tôi và những người bạn truyền giáo của ông vào những năm thập niên 1965. Lúc nhỏ, tôi thường nghe cha kể về chuyện các thánh, các phép lạ về thánh thể cũng như những phép lạ của Đức Mẹ. Một trong những câu chuyện làm tôi thích thú nhất là những chuyện về hoạt động truyền giáo của cha tôi. Cha tôi và các bạn đã xông pha ra tuyến đầu của những vùng sâu vùng xa. Nơi đây đa số là nơi sinh sống của người lương dân. Hoạt động chính của nhóm là dạy học, thăm viếng, giữ linh hồn cho người cận tử, chăm sóc đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người công giáo lẫn không công giáo. Tôi còn nhớ như in những câu chuyện thú vị của các bác và cha tôi về những người lương dân nơi cha tôi truyền giáo. Công việc cũng gặp nhiều khó khăn giữa chiến tranh, nhưng với đời sống vui vẻ, đầy nhiệt huyết, đầy tình thương dành cho vùng đất xa lạ đã tạo nên những dấu chấm hỏi của những người lương dân. Sao các anh luôn sống vui vẻ và yêu thương nhau, cũng như yêu thương chăm sóc hết mọi người mà không phân biệt lương dân hay có đạo? Chính tình yêu sống hết tình, phục vụ hết mình của cha tôi và các bác đã chinh phục được hầu hết những người dân sống ở đó. Từ từ, họ có cảm tình với đạo tình yêu và đã xin gia nhập. Cha tôi kể có những câu chuyện cũng nửa cười nửa khóc. Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, có lúc gặp những khó khăn do chiến tranh, do bị hiểu lầm nhóm là tay sai cho giặc, vì sống giữa bom đạn của chiến tranh nên tính mạng cũng không được bảo đảm. Sống ngày nào thì tạ ơn Chúa ngày đó. Tôi thường thắc mắc, cha và các bác không sợ chết sao? Cha tôi trả lời, chết ai không sợ, nhưng có Chúa và Đức Mẹ bảo vệ, nên mọi sự sẽ bình an. Cha tôi có thói quen lần chuỗi cũng như luôn cầu nguyện với Chúa trong mọi lúc. Sức mạnh của cha tôi là thánh lễ và chuỗi mân côi. Cha kể khi còn ở nơi truyền giáo nằm trong vùng chiến tranh, cha tôi đang ngồi chấm bài thì chỉ còn một quyển tập cuối cùng nữa là hết. Lúc đó cha tôi cảm giác tự nhiên có một lực đẩy cha tôi ngã xuống đất. Cha tôi vừa ngã xuống thì đúng lúc viên đạn bay tới kìm đúng quyển tập cuối cùng để trên bàn. Mọi người chạy vào nói cha tôi chết rồi, nhưng thấy cha tôi vẫn đứng đó một cách bình an. Cha tôi nói, lần đó Đức Mẹ đã cứu cha tôi thoát chết trong tích tắc khi viên đạn bay tới chỗ cha tôi đang ngồi. Tạ ơn Đức Mẹ đã cứu cha tôi ngày đó để có tôi ngày hôm nay. Với đời sống đậm nét của tin mừng, cha tôi và các bác đã truyền nhiễm cho nơi đây và những người ông gặp gỡ một loại đạo yêu thương bằng chính đời sống của mình. Như lời tranh trối của Chúa Giêsu, cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Chính đời sống hiền lành và tình yêu thương thật sự của cha tôi và các bác đã phần nào đó giới thiệu với mọi người một Thiên Chúa thánh thiện, quyền phép vô cùng, đã đem lòng yêu thương con người bao la vô bờ bến. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi làm con của cha tôi. Chúa đã gửi tôi vào bàn tay giáo dục của ông để cho tôi được mang cái gen đầy lửa nhiệt thành và một đức tin bền vững vào Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng các thánh. Cảm ơn cha đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và làm chứng cho tình yêu của Chúa. Cha đã xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền bá đạo yêu thương cho mọi người cũng như con cháu. Giờ đây trên thiên đàng, xin cha tiếp tục tiếp lửa cho con, để con cũng có tinh thần bùng cháy sống hết tình và phục vụ hết mình như cha đã từng sống. Tôi vẫn đang còn trong vòng suy tư thì một cơn gió mát thoảng qua đã kéo tôi lại với thực tại. Tôi tiếp tục nghe triển khai kế hoạch của sơ phụ trách và chị em. Sống giữa đại dịch COVID, mọi tiếp xúc cho kế hoạch có phần hạn chế vì chúng tôi phải tuân thủ khoảng cách nhất định, cần tiết kiệm lời nói, thời gian gặp gỡ cũng hạn chế để đảm bảo sự an toàn cho cá nhân và cộng đoàn. Sống trong cơn bão dịch, chúng tôi không thể thiếu cảnh giác. Tuy vậy, chúng tôi không để mình bị đánh bại bởi hoàn cảnh. Lúc này, hai mũi vaccine là điều quý giá. Chúa đã thương cho cả nhà đều đủ điều kiện để xông pha lên đường. Người thì mang xôi, bánh mì, thuốc đi bệnh viện. Người thì đi tiếp tế xôi cho khu bệnh viện dã chiến, cho bệnh nhân nhiễm COVID. Người thì đi viện cô nhi. Người thì đến với các người già neo đơn. Còn tôi thì một mũi vaccine nên đi lòng vòng trong xóm với 100 phần quà cho các bé. Nhóm tôi có 2 người, sau khi tiễn cả nhà lên đường thì hai chúng tôi mới xuất phát. Ở trong xóm, chứ có khi nào tôi đi quanh xóm được mấy lần đâu. Ngày Thế giới truyền giáo lần này, hai chị em tôi đi ra vùng ngoại biên. Trong khoảng 2 tiếng, chúng tôi đã đi, đã nhìn và đã nghe những mảnh đời trong chuyện cổ tích phiên bản đời thực. Tôi nhìn vào sâu trong ánh mắt những người tôi gặp gỡ. Dường như có niềm khao khát từ thẳm sâu nào đó mà không thể diễn tả bằng lời. Tôi tự hỏi, những anh chị em ngoài công giáo có bao giờ họ nghe về đạo tình thương của người Công giáo không? Nghe như thế nào? Có trung thực không? Như lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, làm sao họ tin đấng họ không được nghe nói tới? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Những câu hỏi đó cứ theo tôi suốt quãng đường chạy quanh xóm. Trên đường chúng tôi đi thì bỗng nhiên xuất hiện một đàn trâu khoảng 30 con đang hiên ngang đi giữa đường. Tôi dừng xe và yêu cầu đồng đội tôi đi đến tiếp xúc với đàn trâu. Chúng tôi bắt chước Thánh An Tôn giảng lời Chúa cho cá nghe. Chúng tôi chỉ nghịch thôi, nhưng ai ngờ đàn trâu đang đi bỗng toàn bộ đứng lại, vảnh tai hướng về đồng đội của tôi như đang lắng nghe. Em ấy hát bài ca tạo vật cho đàn trâu nghe. Tôi chứng kiến cảnh đàn trâu đứng yên nhìn và lắng nghe em tôi hát. Tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Từ đây, không ai được nói là đàn gãi tai trâu nữa nghe, vì chúng nó biết nghe. Dường như chúng cũng hiệp ý với chúng tôi mà ca ngợi Chúa ngay giữa Sài Gòn phồn hoa, kẻ qua người lại. Chắc những người đi đường chứng kiến cảnh đó nói chúng tôi điên. Nhưng chúng tôi cảm thấy vui vì cái điên đó. Vì Đức Kitô, chúng tôi chấp nhận sự điên, rồi để danh Chúa được rạng sáng nơi nào còn bóng tối tăm của thần chết bao phủ. Ngày trình giáo kết thúc, chúng tôi ngồi lại kể nhau nghe những háo hức trải nghiệm thực tiễn của bản thân. Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tháng truyền giáo cũng trôi qua, nhưng trong tôi mỗi ngày trong đời sống đều mang sứ mạng truyền giáo của người Kitô hữu. Tôi nhắc nhở bản thân mình phải luôn tỉnh thức nếu những việc chúng ta làm cho tha nhân không đặt trọn tình yêu của Chúa vào, thì công việc chỉ là làm từ thiện. Công việc từ thiện đó thiếu đi sự phản ánh cái gốc, cái bản chất thật Thiên Chúa là tình yêu. Chính đời sống yêu thương của chúng ta phải phản ánh tình yêu tinh tuyền này, để khi người ngoài nhìn vào, họ sẽ thốt lên: kìa, xem những Kitô hữu yêu thương nhau dường nào. Bằng tình yêu thương đậm chất Kitô mới có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với những người chưa có đức tin. Hy vọng ngọn lửa truyền giáo luôn bừng cháy trong tim mỗi người mang danh Công giáo, thúc bách họ chu toàn sứ mạng mà Chúa Giêsu giao phó. Anh em hãy đi rao giảng tin mừng khắp cùng bờ cõi trái đất. Ước gì mỗi người chúng con là khí cụ tình yêu của sự bình an, để chúng con đem tin mừng đến cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Agnes Lữ Hành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Các giám mục Sudan lo ngại cho đất nước sau cuộc đảo chính quân sự.
Khartoum. Các giám mục Sudan và Nam Sudan bày tỏ thất vọng và lo ngại cho tình hình của đất nước sau cuộc đảo chính quân sự, bởi vì quốc gia châu Phi này lại quay trở lại chế độ độc tài, cản trở con đường tiến đến chế độ dân chủ.
Hôm 25 tháng 10 năm 2021, quân đội Sudan đã giành chính quyền từ một chính phủ chuyển tiếp. Tướng Abdel Fattah Al-Burhan lên nắm quyền, ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Abdallah Hamdok, một số quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị. Vụ việc đã dẫn đến nhiều người ủng hộ cuộc đảo chính đổ ra đường biểu tình. Đụng độ đã xảy ra khiến nhiều người bị thương. Đại diện của các giám mục Sudan, đức cha Yunan Tombe Trile của giáo phận El Obeid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Sudan và Nam Sudan, lo ngại cho tình hình của đất nước. Thay vì hòa bình, Sudan đang ở trong tình trạng chiến tranh. Đức cha cho biết, dưới sự cai trị của quân đội, các giám mục nhìn thấy một tương lai ảm đạm cho Sudan. Đức cha chủ tịch cho rằng, quân đội sẽ nắm toàn quyền kiểm soát đất nước và đánh lừa thế giới bằng cách tổ chức bầu cử vào tháng 7 năm 2023. Đây sẽ là một trò hề khác để hợp pháp hóa quyền lực của họ như đã từng xảy ra với các chính phủ trong quá khứ. Mọi người sẽ tiếp tục xuống đường và sẽ có rất nhiều đau khổ. Đức cha Trile kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên quân đội để họ tôn trọng mạng sống của người dân và tuân thủ các quy tắc, trả tự do và đối thoại với các quan chức chính phủ để khôi phục quyền lực cho chính phủ dân sự. Nhấn mạnh cam kết xã hội của giáo hội vì lợi ích chung, Đức cha Trile nói: dưới trên thánh giá Chúa Kitô, giáo hội ở Sudan chưa bao giờ im tiếng, mặc dù đã có một số thay đổi, nhưng giáo hội sẽ không thay đổi cam kết này. Cuộc đảo chính vào hôm thứ Hai diễn ra là kết quả của sự căng thẳng giữa những người Hồi giáo bảo thủ muốn có một chính phủ quân sự và những người lật đổ Tổng thống Omar Abbasi. Sau một nỗ lực đảo chính quân sự thất bại vào ngày 21 tháng 9, hai phe đều tổ chức các cuộc biểu tình trước cuộc đảo chính mới nhất. Cuộc đảo chính đã làm dấy lên lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ và phương Tây, khôi phục chính phủ chuyển tiếp do dân sự lãnh đạo và trả tự do cho những người bị giam giữ sau khi quân đội tiếp quản. Vào hôm thứ Năm, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bày tỏ tình liên đới với người dân Sudan và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi dân chủ của Sudan và nguyện vọng của người dân về một tương lai toàn diện, hòa bình, ổn định, dân chủ và thịnh vượng.
Chính quyền Israel ngăn chặn lễ hội tổ chức tại nhà Abraham.
Jerusalem, hôm 26 tháng 10 năm 2021, cảnh sát Israel đã xông vào nhà Abraham, ngăn chặn lễ hội văn hóa đang diễn ra tại đây vì cho rằng hoạt động này vi phạm pháp luật. Các vị lãnh đạo Công giáo bày tỏ lo ngại về hành vi bạo lực này và khẳng định rằng nhà Abraham luôn ủng hộ sự chung sống hòa bình giữa những người dân của thành thánh Jerusalem, luôn mở ra cho mọi người, cả người Israel và người Palestine.
Nhà Abraham nằm ở phía đông Jerusalem, ở khu Sinvan, phía nam của thành cổ. Tòa nhà do Caritas Pháp quản lý, phục vụ các tín hữu hành hương và hỗ trợ các sáng kiến ủng hộ các gia đình Palestine trong khu vực. Nhà Abraham hiện vẫn được các tổ chức Pháp bảo vệ, như trường hợp nhà thờ Thánh Anna ở thành cổ Jerusalem. Lễ hội văn hóa bắt đầu từ thứ Ba 26 tháng 10 và kéo dài trong 3 ngày. Sáng kiến được tài trợ bởi Liên Hiệp Quốc và các tổ chức của Pháp và Áo. Theo nguồn tin ngoại giao, trong khi sự kiện đang diễn ra, cảnh sát Israel đã bất ngờ xông vào và ra lệnh ngưng lễ hội. Cảnh sát cho biết họ hành động theo lệnh của ông Omer Bar-Lev, Bộ trưởng An ninh Israel. Lý do được đưa ra cho hành động ngăn chặn lễ hội là vì lễ hội được tài trợ và hỗ trợ của chính quyền Palestine không có giấy phép. Theo các nhà quan sát, vụ việc cho thấy chính sách của Israel tái xuất hiện nhằm ngăn chặn các hoạt động được cho là của chính quyền Palestine tại các khu vực phía đông Jerusalem, được các lực lượng chính trị Palestine tuyên bố là thủ đô của nhà nước Palestine. Liên quan đến hành động của cảnh sát Israel, trong một tuyên bố, Hội đồng các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Đất Thánh xác định rằng quyết định của chính quyền Israel ngăn cản một sự kiện văn hóa phù hợp với các hoạt động được hỗ trợ bởi nhà Abraham là vô căn cứ. Bởi vì nhà Abraham là nơi luôn ủng hộ sự chung sống hòa bình giữa những người dân của thành thánh. Tuyên bố viết tiếp, ở Jerusalem, chúng tôi đang chứng kiến sự lặp lại những hành động thù hận và đàn áp của chính quyền Israel đối với những gì được cho là của người Palestine. Như thể người Palestine không có quyền gì trong thành thánh, như thể họ không phải là một phần của thành này và như thể Jerusalem không phải là của họ. Các vị lãnh đạo Công giáo kết luận với lời khẳng định, Jerusalem phải luôn luôn mở ra cho tất cả mọi người vì thành thánh đón nhận tất cả và không từ chối một ai.
Một người vô gia cư vẽ tranh tem Vatican phát hành dịp Giáng sinh. Đức ông Mikol Radkreski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, cùng với những người vô gia cư xếp hàng chờ đến lượt sử dụng nhà tắm do Đức Thánh Cha thiết lập cho người nghèo tại khu vực quảng trường Thánh Phêrô, các tình nguyện viên thấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mỗi ngày ở đó với giấy và bút vẽ. Anh Adam Piakaski quan sát cẩn thận mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn như anh, rồi họa lại khuôn mặt của họ. Mỗi ngày anh thường làm việc 10 giờ liên tục. Đức Hồng Y nói, một ngày kia, chúng tôi thấy các bức tranh do anh thực hiện và chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về tài năng ngoại thường của anh. Vì vậy, chúng tôi đã tìm cách xác nhận giá trị của các bức tranh này. Sắp tới, một số tác phẩm của Adam sẽ được phổ biến trên khắp thế giới dưới dạng tem thư Giáng sinh của Vatican. Trước đây, anh Adam sống lang thang trên khắp đường phố Roma, trở thành nạn nhân của rượu, từng là họa sĩ nhưng anh đã vứt bỏ tất cả mọi thứ. Sẽ có hai loại tem được Vatican phát hành dịp Giáng sinh có sự đóng góp của họa sĩ vô gia cư này. Còn tem thứ nhất giá 1,1 euro với hình vẽ các nhà chiêm tinh đến bái thờ Hài Nhi Giê-xu. Tem thứ hai giá 1,15 euro với hình vẽ Hài Nhi Giê-xu, Đức Mẹ và Thánh Giuse với cây gậy phía trên có nhánh hoa huệ đang nở. Đây là bức vẽ được Đức Thánh Cha chọn làm biểu tượng cho Thánh Giuse. Anh Adam giải thích rằng, khi vẽ ba nhà chiêm tinh, anh được cảm hứng từ hoàn cảnh bất hạnh của những người vô gia cư như anh. Trong bức vẽ, hai nhà chiêm tinh có thể nhận ra, nhưng người thứ ba thì không, bởi vì người này đại diện cho tất cả mọi người. Vatican nhấn mạnh rằng, với sáng kiến nhỏ này, văn phòng tem thư Vatican muốn làm cho lễ Giáng sinh của Thiên Chúa trở nên cụ thể hơn bằng cách thúc đẩy hoạt động trợ giúp những anh chị em bị thiệt thòi của chúng ta. Đức ông Mikraevsky vui mừng nói, và chẳng bao lâu nữa, nghệ thuật tuyệt vời của anh Adam sẽ được mọi người trên khắp hành tinh biết đến và đánh giá cao.
Cha Fortunato Di Noto, Thượng Hội đồng cần lắng nghe trẻ em. Hôm 10 tháng 10, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cư hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 cho Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo phận Roma. Tại các giáo phận trên thế giới, thánh lễ khai mạc được cử hành một tuần sau đó. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Thượng Hội đồng lần này phải được thực hiện từ dưới qua việc lắng nghe mọi thành phần dân Chúa. Nhân dịp này, cha Fortunato Di Noto, vị sáng lập Hiệp hội Mitter, tổ chức chống ấu dâm, đã lên tiếng đề xuất một con đường thích hợp dành cho trẻ em, nghĩa là làm sao để các em có thể tham gia vào tiến trình mà cả giáo hội đang thực hiện. Đối với cha Di Noto, đây là một giấc mơ đã được cha và các thành viên của Hiệp hội ấp ủ trong hơn 30 năm qua, từ khi Hiệp hội Mitter được thành lập vào năm 1989 tại Ý. Tại giáo xứ của cha ở Avoli, Sicilia, cha đã thực hiện con đường này. Cha nói, điều quan trọng nhất là các em phải được lắng nghe. Và để thực hiện điều này, cha đề nghị phát cho các em các câu hỏi đơn giản mà cha đã thực hiện tại giáo xứ của cha như Thượng Hội đồng là gì? Con thiếu điều gì? Trong giáo hội nơi con đang sống, con không thích điều gì? Điều gì con có thể nói với giám mục của con? Theo vị sáng lập Hiệp hội Mitter, câu hỏi sau cùng rất quan trọng bởi vì sẽ rất tuyệt vời khi các thiếu nhi có thể thưa chuyện với vị mục tử, ở đây là các giám mục, linh mục, tu sĩ đang dẫn dắt cộng đoàn, cho các em một định hướng sống. Lắng nghe trẻ em là tuân theo lời dạy của Tin Mừng và điều này cần phải được thực hiện nhiều hơn. Ngoài các câu hỏi dành cho các em, cha Fortunato Di Noto cho biết sẽ tiến hành bầu chọn một đại diện của các em có thể tham gia tích cực vào hội đồng mục vụ giáo xứ. Cha tin rằng điều này có thể giúp chúng ta đứng về phía các em, ở bên các em và nắm bắt được những điều cần thiết nhất dành cho các em.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.